tiếng hét ghê gớm, cắt ngang lời y. Quỷ, ác quỷ! Thường Điển kinh hoàng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoàng hơn. Tiếng hét này chói lát lát tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhón một cái xốc vào trong miệng, hét lớn:
Vương Nhị Thúc, Vương Nhị Thúc, là thúc phải không?
Nó bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không còn thương xót. Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mé tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc lối tiều phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bặn, từ kẽ tay cũng đi rỉ vọng ra tiếng kêu: Quỷ, quỷ! Trương Tiểu Phàm với Lâm Kinh Vũ vừa vào theo, lập tức đều nhận ra người này chính là một tiểu phu trong thôn Phạm Nghĩa. Ông ta họ Vương, xếp hàng thứ hai, người rất lương thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất là tốt. Ngày thường sau những lúc lên núi đánh củi, đều mang quà rừng về chia cho bọn chúng. Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, chạy ào tới bên mình Vương Nhị Thúc, ôm choàng lấy vai hắn gọi to:
Vương Nhị Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều chết cả? Lại còn mẹ cháu nữa, cha cháu hoặc sao rồi? Thúc nói đi.
Vương Nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tựa hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên, ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt. Trùng trùng tử khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to:
Vương Nhị Thúc, thúc sao vậy?
Ai ngờ Vương Nhị Thúc nghe nó hét, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra sợ hãi khủng khiếp, cả người đột nhiên lăn chiên ra mặt đất, hai tay ôm đầu, rúm lại một đống, trong miệng không ngừng la thảm:
Quỷ, quỷ!
Trong đại điện khắp phía vang tiếng thở dài, chúng nhân Thanh Vân Môn trên mặt đều vẻ thất vọng, những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm còn muốn truy vấn nhưng bị Lâm Kinh Vũ bên cạnh giữ lại. Trương Tiểu Phàm vô thức ngoảnh đầu sang, thấy Lâm Kinh Vũ khóe mắt đầy lệ, buồn thảm nói: Chẳng ăn thua gì đâu, chú ấy điên rồi. Trương Tiểu Phàm thấy trong đầu nổ một tiếng, ngã phịch ra đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kinh Vũ lớn hơn nó một tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện. Nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Vân Môn, có nam, có nữ, có đạo, có tục, hầu hết chắc binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, 6 người ngồi trên ghế, khí độ có vẻ xuất chúng, hơn hẳn mọi người khác. Trong 6 người này, có 3 người là tu hành, 3 người là tục gia. Đặc biệt, người ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạt cốt, hai mắt ôm nhược long lanh. Tất nhiên, chính là vị chữ môn đại danh đến đỉnh của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân.
lần gặp cơn đại biến, thật là không biết làm thế nào mới được. Lão nhân gia người thần thông quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lai, xin hãy vì chúng con quyết định cho. Trương Tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, vả lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo: vâng ạ, thần nhân gia gia, xin người hãy quyết định giùm cho. Chúng nhân nghe vậy trên mặt đều không kìm được nét cười. Thoạt tiên nhìn Trương Tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng sau mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Tinh Vũ. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, thân lâm đại biến, lại đối diện với cao nhân danh động thiên hạ như Đạo Huyền Chân Nhân, mà nói năng vẫn đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc, quả là điềm đạm trầm tĩnh, hơn hẳn những hai đồng bình thường, càng không thể đem so với Trương Tiểu Phàm vô tri đến mức, còn tưởng Đạo Huyền Chân Nhân là thần tiên. Thẳng án không thẳng biến là chuyện mà Thanh Vân Môn chưa từng gặp, chưa từng nghe với suốt nghìn năm qua, lại xảy ra ngay dưới chân họ, làm cả môn phái đều chấn động. Đạo Huyền Chân Nhân nhận được cấp báo xong, vừa kinh ngạc vừa tức giận, bèn triệu tập thủ tọa của sáu chi phái khi đến thương lượng. Lúc này, ngoài thủ tọa của Tiểu Trúc Phong là Thủy Nguyệt Đại Sư còn chưa đến, thủ tọa của năm chi phái kia đều đã ăn cỏ. Những nhân vật gánh vác được trách nhiệm thủ tọa của bảy chi phái tất nhiên là những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ gật đầu nói: vâng, đệ tử biết gì sự thưa ấy, xin chân nhân cứ hỏi. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu nói: con làm sao mà thoát được kiếp nạn này? Lâm Kinh Vũ đờ người rồi đáp: hồi bẩm chân nhân, con còn nhớ đêm qua vẫn ngủ trên giường, nhưng sáng nay tỉnh giấc thì lại đang cùng Tiểu Phàm nằm ngoài đồng dưới một cây tùng. Con không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Tiểu Phàm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn thì nhìn thấy cảnh đó tôi sợ quá nên ngất đi. Đạo Huyền Chân Nhân chau mày nhìn sang Trương Tiểu Phàm nói: là con gọi như vậy, thế con thì sao? Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc rồi đáp: con cũng không biết làm sao mà ra đến chỗ đó. Khi tỉnh lại thấy Kinh Vũ ở bên cạnh, con bèn đánh thức y. Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt trao đổi với các vị thủ tọa khác, trong mắt có nét nghi hoặc. Nếu có cao nhân cứu giúp thì tại sao chúng có hai đứa nhỏ? Nếu không phải là cao nhân thì bất luận thế nào cũng giải thích không xuôi. Đạo Huyền Chân Nhân trầm ngâm một lát rồi nói: nói như vậy, các con đối với việc đêm hôm qua không hề biết gì hết. Hai đứa đồng thanh đáp: vâng. Đạo Huyền Chân Nhân thở dài gọi một tiếng: Tống đại nhân. Có đệ tử. Một đệ tử Thanh Vân ứng tiếng bước ra, dáng khuôn mô cao lớn, cục ràng theo lối tục gia. Chỗ y vừa đứng là ở sau lưng một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. chuyện như nó.
Ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện của thằng Minh. Ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lần.
Tống đại nhân cất giọng thô sảng.
Vâng, sáng sớm hôm nay đệ tử và mấy sư huynh đệ đồng môn ra ngoài lão viện. Khi quay về đạp không trung mà đi. Lúc ngang qua trên thôn Thảo Miếu, đệ tử vô tình cúi đầu thì phát hiện ra trong thôn có hơn 200 tử thi chất đống, thảm thương không nỡ nhìn. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn. Thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về, rồi trong một cái nhà tiêu lợp dở ở địa thôn. Y chỉ tay vào Vương Nhị Thúc đang cò rúm trong góc tường rồi đi.
Suýt lại ngất đi lần nữa.
Tay trái nhẹ phất, trong tụ bào bay ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt Vương Lâm hai đứa, làm trên trán chúng mấy vòng. Lập tức một luồng khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu tại sao thần kinh chúng vốn đang căng thẳng tự dưng nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mệt rũ, không kìm được.
Thư Tùng cụ tòa ít khi cười nói.
Sư huynh, Theo để thấy, tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thế tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương sẽ nhớ lại chuyện cũ. Như vậy, lễ khí bất tuyệt, e là sau này không hay.
tức là trong lòng vô cùng hoan hỷ. Ai nấy đều không nén được nỗi ngầm tội. Chỉ có điều Đạo Huyền Chân Nhân đã nói ra lời, mà Long Thủ Phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát lại nói:
Thế còn đứa kia?
Sực nhớ điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạnh. Điền Bất Dịch. Khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền Chân Nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Điền Bất Dịch chợt thoát mình, đang định cất lời, Đạo Huyền Chân Nhân đã thân tiên. Chuyện của thôn Thảo Miếu vốn do Mô Hạng Đệ là Tổng Đại Nhân phát hiện được trước tiên. Xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đấy. Hay là đệ thu nạp nó đi.
Điền Bất Dịch luống cuống. Trương Tiểu Phàm tuy chức tầm thường, nhưng một cái là nhận ra ngay. Thu nạp làm môn hạ chỉ tổ nhọc xác, lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lão muốn phân biệt, nhưng Đạo Huyền lại giành lấy cơ hội, không cho lão nói.
Được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy, các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu cả chưa?
Bọn Thương Tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp:
Vâng.
Đạo Huyền Chân Nhân ho khẽ một tiếng, gật gật đầu, không nhìn đến thái độ của Điện Bất Dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng ông đã tạo bước rồi, trên ngọc thanh điện liền vang lên tiếng cười lớn.
Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tổng Đại Nhân vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị siêu trưởng bước ra, bèn tiến lên đón. Thiệt
quan bé sáng